Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Trong đạo Phật chúng ta thường hay nói tới nếu mà sống trên đời này thì mình làm sao mà theo con đường từ bi hỷ xả. Từ là cái lòng mà mình gọi là dễ thương vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Bi là cái tình thương mà mình gọi là vô hạn. Hỷ là một cái niềm vui mà trong lòng của mình lúc nào cũng lan tỏa và mình đưa tới cái xả là sẵn sàng tha thứ, bao dung. Tuần trước thầy cũng nói tới đấy, cái người Nhật Bản họ có một cái triết lý sống đó mà mình gọi là ikigai, tức là sống như thế nào để mà cái bày tỏ cái đẹp của mình, sống cái lẽ sống của mình lúc nào đó mình cũng có và mình sống vì cái lẽ sống đó, vì cái raison d'être, vì cái lý do đó, chứ không phải là mình sống vì tiền bạc, danh vọng, quyền lực v.v. mà cái giá trị nội tại mà rất đẹp cuối cùng thì người ta gọi là sống theo cái ikigai. Nhà Phật thì gọi là từ bi hỷ xả. Hôm nay thầy sẽ nói về năm cái chuyện mình nên tránh, đó là cái năm cái đặc tánh mà thầy tóm gọn bằng năm chữ R, là mình nên tránh ruồng rẫy người nào đã khác. Đừng làm cho ai bị cái cảm giác ra rìa. Mình đừng tạo rối ren trong quan hệ của mình với mọi người. Đừng khiến cho mọi người đó, hay là bất kỳ người nào sống như mình phải ruồng rẫy, tức là sợ sệt đó. Và cuối cùng cả, nhất định đừng làm cho ai rầu rĩ. Tức là năm chữ R đó, là vì nó bắt đầu bằng chữ R cả. Và thầy đọc lại thêm một lần nữa là ruồng rẫy, ra rìa, rối ren, ruồng rẫy, rầu rĩ. Đố các bác có thể lặp lại á. Ruồng rẫy này, ra rìa, rối ren, run rẩy và rầu rĩ. Khi mình tránh được những cái chuyện như vậy thì thường thường cuộc sống của mình rất là hạnh phúc. Như là trong đời bây giờ thì là nhiều chuyện rối ren lắm, nhiều chuyện mà mình thấy rõ ràng đó là nó làm cho cuộc sống của người bất an. Thì mình càng nên để ý tới những cái hành vi đạo đức, những cái chuyện mình làm để mình không muốn tạo thêm rối ren, không muốn đem tới nhiều cái rầu rĩ. Và nhất là mình không có run rẩy một người nào sống trong mình cả. Thì đầu tiên là thầy xin đi từng phần của câu chuyện này. Thứ nhất là cái chuyện đừng làm người ta có cảm giác ruồng rẫy, mình cũng không muốn ruồng rẫy ai. Mình gọi là deny hay là reject. Và nhiều khi mình bỏ rơi người ta, mình gọi là abandon. Những cái đó là làm cho người ta có một cảm giác rất là khó chịu và trong nhiều năm, nhiều tháng người ta không thể nào quên được và nó làm cho người ta đau khổ vô cùng. Cho nên bị ruồng rẫy rồi mà hiểu đó là nó rất là đau lòng. Có một cái người tài xế taxi bên New York họ kể là một cái chuyện rất là cảm động. Thầy xin kể các bác nghe đó. Thì anh ta nói rằng là cái bữa tối đó, đó, cái bữa chiều, bữa tối, vì anh làm cái ca của anh là bữa chiều xong rồi thì đây là cái ca cuối cùng. Thì có cái điện thoại để mà kêu taxi. Thì anh mới tới cái đúng cái địa chỉ đó thì anh bịp coi. Không thấy ai ra cả, bịp mấy lần không có ai ra cả. Anh mới bước xuống xe, đi lên gõ cửa thì thấy có một cái bà già. Cái bà già cũng khoảng 90 tuổi rồi. Thì bà cụ này đó, mới đưa anh cái sách tay để anh đem bỏ lên xe. Rồi bà cũng từ từ nhẹ nhàng nhờ anh này dắt tay xuống vô ngồi xe. Bà đưa cái địa chỉ cho tới nhưng mà bà nói anh đừng có đi thẳng như vậy mà đi theo con đường này nè, nghèo bên kia nè, nghèo tới phải, nghèo tới trái như thế này. Thì anh cũng vui mừng thì anh hỏi thứ bà muốn đi đâu này? Nói, không, tôi muốn tới cái nhà dưỡng lão, đây là cái chỗ mà tôi sẽ ở. Cái nhà này là đây là cái lần cuối cùng mà tôi ở trong cái nhà này đây. Tôi sẽ ra khỏi cái nhà này và tôi sẽ vào trong cái viện dưỡng lão. Anh rất là ngạc nhiên vì tại đó anh chở bà này đi vào bệnh viện lão. Bà này bà rời khỏi cái nhà mà nhìn thấy cái tài sản của bà thì có một cái vali, một cái sách nhỏ thôi. Thì anh mới nói chuyện với bà thì anh mới thuận tay đấy. Anh mới tắt cái, mình gọi là cái counter đó, cái chỗ mà cái máy mà tính tiền đó. Anh mới tắt cái máy tính tiền. Thì anh mới nghe theo lời cái bà. Nghèo tới phải bên này, nghèo tới trái bên kia. Thì bà nói, ô hồi xưa tôi ở bên này tôi làm chỗ này. Ô hồi xưa là con cái tôi như thế này, chỗ bên kia, à đây là chỗ tôi hay mua đồ. Thì suốt con đường đó đấy, đi quanh qua quằn quẹo như vậy, thì bà kể cho anh nghe tất cả những cái chỗ mà bà có cái kỷ niệm. Anh cũng vui vẻ em lắng nghe và không nổi giận. Anh biết rằng đó, đây là cái ca cuối cùng, vợ anh và con anh đang chờ anh ăn cơm, nhưng mà anh cảm thấy rằng cái bà này đây là cái lần cuối cùng của bà để đi cái xe mà tới từ cái nhà mà tới cái viện dưỡng lão thôi cũng tội. Anh không muốn ruồng rẫy ba, không muốn nghĩa là reject ba. Đến lúc mà tới được viện dưỡng lão rồi thì là anh mới xách cái vali xuống thì mới biết là người ta cũng đang chờ ba. Thì bà đi vào, ngồi lên cái xe lăn. Bà vẫy tay chào anh thì anh cúi người xuống, anh ôm bà. Anh hớt bà, anh ôm bà một cái. Thì không ngờ bà là ôm chặt anh vô cùng. Và bà nói, tôi cảm ơn anh vô cùng là bởi vì anh cho tôi một cái wonderful ride, một cái chuyến đi mà rất là đẹp đẽ. Anh nghe mà rất cảm động trong lòng, vì anh cũng nghĩ là giống như là một người mẹ của mình, chỉ chẳng khác gì cả. Thì sau khi mà anh nghe xong rồi, thì chào bà xong rồi, thì anh lên xe. Thì đáng lẽ về thẳng nhà, anh cũng đi vòng vo. Trong lòng anh nghĩ như thế này, nếu mà hồi nãy đó mà không phải là mình, mà thì dụ như là một người khác đó, thì chưa chắc là họ tới họ bịp quài một cái, không có ai tới cái thì họ bỏ đi. Mà chưa chắc là họ tới rồi họ lại bưng đồ bưng đạc rồi ân cần. Mà chưa chắc là họ muốn nghe những cái người già mà nói chuyện như vậy. Mà chưa chắc là họ lại muốn đi vòng vo chỗ này chỗ kia cuối cùng cả. Lúc bà này xuống, bà này có trả tiền cho anh. Thì anh mỉm cười, anh không có nhận tiền cái bà này. Nói đây là cái gift. Tại vì đây là lần cuối cùng mà bà sẽ đi mà. Thế nên tôi tặng bà cái quà đó. Anh nghĩ nếu mà người khác thì không biết họ có làm như vậy không. Anh nghĩ tại sao mình làm được như vậy? Tại sao mình lại có thể? Có cái động cơ nào, có cái lý do gì mà mình có làm được? Tại mình đâu phải là cái người mà lúc nào làm chuyện đó được. Nhưng mà thứ bạc đó là cái sự mầu nhiệm của cái cuộc sống. Nhiều khi đó, mình nhìn một người nào tự nhiên mình cảm thấy mở tâm và mình cảm thấy mình muốn giúp. Nếu mình có cái cảm xúc đó, đó thường xuyên thì cái thế giới này tự nhiên là thanh tịnh hơn, đẹp đẽ hơn, vui vẻ hơn các bạn. Nhưng nếu lúc nào mình cũng có một cái agenda là mình phải làm cái này cái kia và cái người này người kia nghĩ thế nào, feeling thế sao đó, thì mình không thèm để ý tới thì mình sẽ thấy nhiều khi mình gặp những cái chuyện khó khăn trong đời nhiều lắm. Thì không ngờ câu chuyện anh tài xế taxi này đó là một câu chuyện mà rất đẹp. Thầy đọc và thầy cảm thấy rằng là cái đó là một cái mà để cho mình hiểu và mình nhớ rằng là mình không nên ruồng rẫy người nào cả. Và nhiều khi trong cái tình huống rất là khó khăn đấy thì thường thường mình dễ là ruồng rẫy lắm. Nhiều khi có người cần mình làm việc nhưng mà mình cảm thấy là mình bận chuyện mình không thèm làm, và nhiều khi mình nói nặng lời nữa. Đó là một cái mà có thể đưa tới nhiều cái hậu quả không hay. Thầy kể cho bạn nghe cái chuyện thứ hai là cái chuyện gọi là đừng làm cho ai có cái cảm giác ra rìa. Cái cảm giác ra rìa là một cái cảm giác đó mà nó khó hơn là cái cảm giác mà bị ruồng rẫy. Thì bị ruồng rẫy là mình, cái người mà ruồng rẫy mình là mình biết ngay người đó. Nhưng mà người làm cho mình cảm giác ra rìa nhiều khi họ không có bao giờ mà họ nói cả. Thí dụ như là họ không mời mình đi ăn cơm, họ không tới chơi với mình. Đó, thí dụ như vậy đó. Thì mình cảm thấy là mình bị ra rìa. Nhưng mà khi mình hỏi họ thì họ rất là nhã nhặn. Ô, tôi bận cái này, tôi bận cái, tôi kêu bà không được, vân vân vân. Cái chuyện mà bị ra rìa là rất là đau khổ. Cho nên mình đừng làm cho ai có cảm giác ra rìa cả. Thế bạc thầy muốn kể bạc nghe một câu chuyện để cho mình biết mình lúc nào mà còn nên chịu khó thiền xảo, mình chấp nhận. Và mình làm cho người ta có cái cảm giác là được chấp nhận. Thì cái chuyện này xảy ra trong cái bệnh viện đó bạn. Thì cô y tá đó, cô mới biết là cái người bệnh nhân này, cái ông già này, ông sắp sửa chết rồi, sắp qua đời rồi, ông nằm, ông thoi thọt, không nói được nữa. Rất là tội nghiệp. Thì cô y tá này, bà biết tin rằng là thế nào cũng có cái người mà tới thăm và được tin rằng là trong nữa là có người tới thăm. Thì khi mà cô y tá này, cô đi ra khỏi phòng cửa thì thấy có một anh lính đang đi chờ tới phòng. Ô, anh đi tìm cha nè, đây nè, cha anh trong phòng này nè. Cái người lính rất là cảm kích nữa. Ô, dạ, cảm ơn. Đâu rồi? Thì cô y tá cô mới dẫn anh lính này vào gặp cái ông bố. Thì cái người con từ ông lính này đó, ông là một viên sĩ quan nhưng mà nhìn áo quần thì biết là ở trong cái công việc vừa mới làm xong mà đi ra. Nên vẫn còn mặc cái đồ mà của người quân nhân. Thì anh lính ngồi xuống nhìn vào mặt người cha và cầm tay nói nhỏ nhẹ những cái lời rất là thân yêu. Cái người cha đó chỉ có nhìn mắt thôi, không nói được cái gì cả. Và trong cái ánh mắt đó đầy cái sự cảm kích. Thì anh lĩnh cứ cầm tay, cái người con cứ cầm tay người cha như vậy suốt cả bữa chiều hôm đó, bữa đêm hôm đó. Rồi cũng không ăn không uống gì, ngồi vì người cha như vậy, cầm tay như vậy. Lâu lâu là nói cả, hệ mà người cha mở mắt ra thì nói một câu. Đến cuối cùng cả đó, thì khoảng quá nửa đêm rồi thì người cha từ từ liềm dần mà qua đi. Cô y tá trở lại thì cô y tá thấy như vậy, cô y tá cũng rất là cảm động. Tôi chưa thấy một người nào mà thành tâm như vậy, một người con gì mà thành tâm như vậy. Tôi cảm ơn anh. Cô y tá có cảm ơn. Xong rồi khi mà vuốt mắt người cha xong rồi thì là cô mới tiện cái người con ra khỏi phòng. Tại vì là nói bây giờ phải làm giấy thủ tục để mà lo hậu sự cho người cha đó. Thì lúc đó đó cái người lính, người cha, người con mới hỏi cô y tá, dạ thưa, cái bác này đó tên là gì vậy? Cô y tá sững sờ nói, ủa, không phải đây là cha anh, sao anh hỏi tên nữa? Không, tôi không phải là con của vị này, tôi chỉ đi ngang đây, nhưng mà không ngờ là cô kêu tôi vào thì tôi vào. Mà khi tôi vào rồi thì tôi thấy ông tội nghiệp quá, cho nên tôi ngồi xuống tôi cầm tay ông. Tôi không muốn cho ông có cái cảm giác là ra rìa. Mà chỉ còn mình ông là biết tôi không phải là con. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái đó cũng không phải là vấn đề quan trọng lắm. Và tôi ngồi tôi nói chuyện. Ông không trả lời được, nhưng mà cái ánh mắt của ông rõ ràng là chấp nhận những cái lời của tôi và chấp nhận cái tình thương của tôi. Bây giờ cô y tá mới khóc ròng ra, tại vì cô ta không ngờ rằng đây không phải là một người có, mà chỉ là một người cô này cô lỡ mời tới. Thì thưa các bác, đó, cái chuyện này là một câu chuyện mà làm cho mình cũng cảm động vô cùng. Nhiều khi đó, cái người mà cảm giác bị ra rìa, một người cha, một người đàn lâm chung đó, thì thường thường nếu không có con cái bên cạnh, không có người thân bên cạnh, thì các bạn nghĩ làm sao? Họ sẽ cảm thấy cô đơn, và họ cảm thấy là không những cô đơn lẻ loi, mà họ cảm thấy là cuộc sống của họ thật đau khổ vô cùng. Và nhiều khi những cái sự buồn bực, những cái đau đớn đó, nó trở thành những cái hận thù trong lòng. Và cái người lính đó rõ ràng là một người mà có cái lòng từ, một cái tình thương rất là bao la. Ngồi như vậy suốt đêm cho tới lúc mà cái người cha ra đi, cái tình thương đó là rất là rộng lớn. Và thưa các bạn, đó cũng làm cho mình nên ngồi mình suy nghĩ rất nhiều. Nhiều khi mình thấy những cái người nào mà bị ra rìa thì mình nên tới, nên khuyên, nên lúc nào cũng là vì cái người đó mà hy sinh một chút. Và mình sống đừng để cho một người nào có cái cảm giác là mình cho ra rìa cả. Tại vì ra rìa chính là cái cảm giác mà lẫy, cảm giác mà mình không chịu được người đó nhưng mà không dám nói. Và cảm giác ra rìa đó, mình cho người ta ra rìa là bởi vì mình thiếu cái sự bao dung với người đó. Mình nói về tuần rẫy rồi, nói về ra rìa rồi, bây giờ thầy sẽ nói về cái chuyện mà rối ren. Rối ren là quan hệ của mình với người ta. Và thường thường là mình ích kỷ, mình không nghĩ tới cái chuyện gì khác hơn là làm sao mà đoạt lợi. Và làm sao mà chỉ mong là mình chỉ mình thôi, không có ai cả. Cái mặt của mình là quan trọng nhất, cái tiền bạc của mình, tài sản của mình. Nhiều khi là mình nghĩ là cái sự nghiệp của mình là quan trọng, mình có thể bán nước. Và mình có thể bán đứng cái tinh bang, mình có thể gạt gẫm tất cả những người thân thương. Mình chỉ muốn lợi dụng mà thôi, và không có cái gì hơn cả. Cho nên cái chuyện mà rối ren đó, nó rất lớn khi mà có cái lòng ích kỷ. Mà nhất là những ích kỷ này, mà ích kỷ về tiền bạc, ích kỷ để mình đoạt lợi đấy, là nó dễ sợ vô cùng. Bởi vì cái tâm mà đoạt lợi đó, nó không phải chỉ có những người mà nghèo khổ, ngay như những người giàu có, những người có thể lực, ngay như vua chúa, ngay như tổng thống, ngay như bất kỳ một người nào ở quyền hành mà lớn, thì cũng không thể nào mà tránh khỏi cái lòng ích kỷ nếu mà không biết để mà hóa giải cái nội tâm đó. Cho nên khi mà mình tu Phật Pháp, khi mình sống trong cái đạo Pháp đó, thì mình phải tìm cách để hóa giải cái nội tâm, hóa giải những cái gút thắt trong lòng của mình trước cái đó. Mà cái gút thắt đó là những cái sự tham lam, ích kỷ chứ không gì hơn. Không có nhiều bạn ơi. Tham lam, ích kỷ, sợ hãi, vài ba cái thôi. Mình gọi là tham sân si đó, vài ba cái không có nhiều. Nhưng mà gỡ được rồi đó thì là mình mới thấy cuộc đời mình mới có ý nghĩa. Và cái đó là một cái chuyện mà độc đáo vô cùng ở trong cái cuộc sống của mình, là tìm được những cái gút thắt trong lòng của mình. Còn một lần nào các bạn biết ông Đức Phật đó, ngài đi về các đệ tử, thì là ngài đi ngang qua cái hồ đó, thì ngài mới nói về đệ tử: con Ananda, con cầm cái bát con đi múc nước cho Thế Tôn uống. Thì Đức Ananda mới cầm cái bát tới để mà lấy chút nước cho Đức Phật. Các bạn biết Đức Ananda là một cái vị thị giả mà nhỏ tuổi lắm. Lúc đó Đức Phật đã lớn tuổi rồi, sống mấy bảy chục rồi, lớn rồi, thì ngài đang rất là nhỏ tuổi. Thì ngài mà chạy tới cái hồ nước, khi vừa chạy tới cái hồ nước đó, thì chẳng may là có một cái đàn, những con bò nó đi ngang qua, rồi nó khuấy đồng lên cái nước, nó buồn, trời ơi, nó đầy cả, đầy ngập nước buồn lên cả. Thì ngài múc xuống, ngài là không được rồi, không được, cái này như vậy là nó dơ uể quá. Thì Đức Ananda chơi cho mấy con bò đi ngang rồi, thì mẹ chạy về là Đức Phật, mà nói với Đức Phật: không được Thế Tôn ơi, là cái nước nó dơ quá, bây giờ phải chờ cho nó lặng trong. Thì Đức Phật cũng mỉm cười thôi. Thì Đức Phật và các đệ tử cũng tiếp tục rảo bước đi quanh cái hồ đó, đi vòng theo cái hồ đó. Thì khi mà đi vòng theo cái hồ đó khoảng chừng 50 phút rồi trạch ra, thì mình thấy cái hồ nước nó rất là yên tĩnh, không có đàn bò nào, không có người nào tắm rửa, không ai ở đó cả. Thì ngài mẹ nói được: Đa Nang, con lấy cái bát con đi múc chút nước cho Thế Tôn uống, ta khát nước rồi. Đức Ananda mới chạy lại mới múc cái nước lên. Ồ, không có buồn, không có lây gì cả. Đưa lên. Đưa Đức Phật. Đức Phật cầm cái bát nước đó, rồi Ngài uống. Từ từ, từng ngụm một, rồi Ngài mới nói như thế này. Anan, con có thấy không? Khi mà nước mà quậy buồn lên thì không thể uống được. Khi buồn nó lắng xuống rồi, cái mặt nước thanh tịnh thì con mới uống được. Cũng vậy, khi mà tâm con đầy cái rối ren đó, thì con không thể nào có một cái sống thanh tịnh mà con có thấy được cái đẹp ở đâu cả. Mà con sẽ sống trong, con không thể dùng được cái năng lượng trong người con, con không thể nào mà dùng được cái nước mà gọi là nước buồn đó. Cũng như con không thể nào mà dùng được khi mà cái tâm con đầy rối ren, lo sợ, sợ hãi, dục vọng, và nhất là cái lòng ích kỷ. Một cái bài học rất là hay các bạn. Nhiều khi là cũng một cái nước đó thôi, nhưng mà quậy buồn lên thì là nó không thể sử dụng được, cho cái buồn nó lặn xuống. Mà rối ren là mình lúc nào là mình cũng cấp bách, lúc nào mình cũng thúc giục bởi những cái chuyện ham muốn này, phải làm được cái kia, phải làm được cái nọ, phải tránh cái này, phải dành cái kia, nó làm cho mình mệt thôi các bạn. Và trong cái đời sống các bạn thấy là những cái người đó mà mình muốn gần gũi là những cái người đó mà họ sống một cuộc đời mình gọi là như nhiên vô cùng, thanh thản, tự tại vô cùng. Các bạn nghe cái lời nói, bạn thấy cái hành động họ đi lên, đi xuống, đi vô, đi ra, bạn thấy cái nụ cười của họ, bạn thấy cái phong cách của họ đó, nó tự tại, nó nhẹ nhàng lắm. Và bạn qua cái nét mặt của họ có cái sự thanh thoát, chứ không phải là một cái sự mà đau buồn, khổ lo lúc nào cũng là phải là tính toán cả. Nhưng mà mình cần có những cái người mà rất nhẹ nhàng, rất dễ thương xung quanh mình như vậy đó. Thì mình từ cái tấm mình này mình lặng xuống, nó đỡ đi những cái rối ren. Còn không đó, thì mình lúc nào mình cũng có đầy những cái rối ren. Bởi vì các bạn sống trong cái thời đại mà bây giờ mà không xem phim Hàn Quốc thì cũng xem phim Bollywood, phim Ấn Độ, phim Mỹ, phim gì lung tung cả. Lúc nào mình cũng thấy là nó đầy những cái chuyện rối ren cả. Và những cái chuyện rối ren đó nó ở trong lòng mình trước tiên cả, trước khi mà nó ở bên ngoài. Thầy còn nhớ có một cái chuyện mà rối ren cũng không hay lắm. Là bởi vì cái chuyện rối ren đó là cái chuyện ở bên Ấn Độ, người ta kể rằng đó là có một cái cô đó mà cô bị cột vào trong cái cây là bởi vì rối ren. Tại sao mà rối ren như vậy? Là bởi vì đó, là khi mà cô yêu cái người, một cái người tình đó, cô yêu đến độ mà cô không thể nào đó mà có thể chấp nhận được sự ra đi của người chồng đó. Khi mà người chồng đó đó, khi mà cái người tình phải người chồng các bạn, khi mà người tình đó bỏ cô ra đi, ngày nào cô cũng ngồi nơi cái cây đó để mà chờ, và cuối cùng cô chết nơi cái cây đó và cô trở thành một phần của cái cây đó. Rối ren như vậy các bạn, trong lòng không thể nào mà buông được cái tình của mình về một cái người khác, và nó cứ tiếp tục như vậy cho đến lúc nào một bữa đó thì là một cái vị mà một thánh tăng, thật sự đang phải là không phải là nhà trong nhà Phật, một vị Hindu, một vị Ấn Độ mà thánh tăng đó, mới đi ngang mới ngồi xuống uống nước, thì mới cảm thấy là ủa, trong ly nước của tôi đó thì tôi thấy rõ là có cái bóng dáng của một cái người mà đang ngồi khóc. Thì cái vị thánh tăng đó đó mới chờ tối lại đó, thì mới kêu cái cô này ở trong cây ra. Cô này cô ra, cô cái thánh tăng hỏi tại sao mà cô lại khóc lóc như vậy. Ban ngày tôi thấy được cái hình dạng cô, nhưng bây giờ ban đêm này, thì cô ra thì toàn thân cô mới thấy, tôi mới thấy được. Tại sao mà cô ở đây như vậy? Có chuyện gì? Cô kể cho tôi nghe. Thì đương nhiên vị thánh tăng đó có lẽ là cũng biết được đầu đuôi nhân quả, nhưng mà cũng hỏi cô. Thì cô mới trả lời là bởi vì là tôi có một cái người yêu, tôi thương vô cùng, hứa hẹn. Nhưng mà anh này đi lên trên thành thị để làm việc, rồi yêu người khác, rồi bỏ tôi và bồi bạc, làm cho tôi đau khổ vô cùng. Tôi không hề biết. Thì ngày nào tôi cũng chờ cả. Cho đến lúc mà tôi chờ như vậy rồi đó, mà tôi không hề biết là anh này đã bồi bạc. Tôi vẫn tưởng là anh này đi chưa về. Và đến lúc mà tôi đã trở thành cây rồi thì tôi bây giờ mới biết rằng là anh này bồi bạc. Mà anh bồi bạc rồi thì tôi lúc đó đã quá trẻ. Tôi không thể nào mà ra khỏi cái chỗ này cả. Tôi bị kẹt ở đây mãi mãi. Thì đương nhiên là cái chuyện này là một cái chuyện của Ấn Độ giáo. Cái vị thánh tăng này mà nói, chà, cái chuyện tình này nó rối ren là bởi vì nó hứa hẹn với nhau như vậy. Vì cô có hứa là cô sẽ ngồi để chờ với anh này không? Dạ, đúng như vậy. Tôi có hứa với anh là tôi sẽ không bao giờ mà bỏ anh, mà tôi sẽ ngồi ở đây để tôi chờ. Cái cây này là cái cây mà tụi tôi lần đầu tiên gặp nhau, hôn nhau. Và đây là cái chỗ mà chúng tôi sẽ kết hôn với nhau. Và đây là cái chỗ mà chúng tôi chết với nhau. Chúng tôi hứa như vậy mà. Vì thánh tăng nói đó. Vì vậy cho nên cái lời hứa đó mà cột cô vào trong cái chỗ này. Thì bây giờ đó, cô đã biết anh này đổi bội bạc. Cô đã biết anh này đi rồi. Cô đã biết anh này không còn nữa. Nhưng mà cô có biết là cô ở đây bao nhiêu lâu chưa? Không. Cái vị thánh tăng này tính nhẩm ra, thưa các bạn, nó đã 400 năm rồi. Đã 400 năm rồi mà cái linh cái hồn đó vẫn còn kẹt trong cái cây. Thì vị thánh tăng nói, được rồi. Nếu như vậy thì bây giờ đó, để ta sẽ dạy cho con. Là con hãy nghĩ lại cái người tình đó đi. Thì vị thánh tăng mà lấy cái cục đất sét để mình nặng ra là thành một cái hình người giống như là của ông bồ vậy đó, ông tình nhân vậy đó. Nặng ra hình người ta rồi đó. Thì ngài mới làm phép để tạo thành ra giống như thử là một con người thiệt, nhưng mà thật sự là chỉ là một cục đất. Xong rồi đó, thì ngài nói, đây này, con có thấy, đây là cái người chồng con đây này. Cái con quỷ đó thấy người chồng rõ ràng vô cùng, nhưng mà đặc biệt vô cùng, các bà biết sao không bà? Vì là cục đất sét mà, người chồng đó chỉ trong vòng tích tắc, từ từ, từ trẻ ra mặt da, già nua, khù đế rồi. Ba từ từ ngã xuống bình và chết đi trước mắt của cái cô mà mình gọi là cô quỷ này. Cô này thấy cả cái chu kỳ sống trong một giây phút như vậy. Cái lòng thương của cô đó đột nhiên còn một cái sự giác ngộ còn cao hơn nữa. Cô đã té ra đó là tôi cứ nghĩ vào một cái thời điểm của cuộc sống của thời kia mà tôi không biết rằng life moves on. Cuộc sống nó tiếp tục, nó đã thay đổi rồi. Mà tôi vẫn còn kẹt vào trong cái quá khứ. Bây giờ tôi đã thấy là anh đã lên, đã sống, đã vui vẻ, đã mỉm cười với tôi, đã cầm được tay tôi, và đã già, và đã bình, và nằm xuống và chết. Tôi không còn cần phải chờ anh nữa. Khi cô nghĩ tới đó rồi, thì cô thoát khỏi cái cây, và cô hoàn toàn thăng lên thiên nhờ cái sức mạnh của vị thánh tăng. Thì đầu tiên vị thánh tăng phải gỡ cái gút thắt tâm tình của cô này. Xong rồi đó, mới dùng cái pháp thuật của ngài đó, mới đưa cô này thăng thiên. Cái chuyện đó đương nhiên là không phải là của Phật giáo, của Ấn Độ giáo, nhưng mà nó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều đó về cái chuyện mà rối ren, là bởi vì nhiều khi mình hứa và mình cột mình vào trong cái quá khứ mà mình không có chịu mở ra. Mình đã nói về ruồng rậy này, ra rìa, rối ren. Bây giờ mình nói về cái ruồng rậy. Ruồng rậy là làm cho người ta sợ hãi, cho nên mình phải luôn luôn làm cho phải xóa dịu người ta. Thì đây một cái chuyện này cũng xảy ra ở bên cái vùng miền Bắc Ấn Độ đó. Thì đây là câu chuyện mà thầy đã nghe rất nhiều năm, nhiều tháng lúc mà thầy còn trẻ. Thì câu chuyện nói là một cái vị học tăng đó, đi vào trong một cái đền ashram của những cái người để mà đi mình gọi là tập tu như vậy thôi, chứ không phải là tu xuất gia gì. Họ còn một cái thời gian họ tu với người Ấn Độ, họ tu với nhau giống như là tu thanh tịnh với nhau đó. Thì đúng vào cái lúc đó là một năm trong cái ashram, trong một cái tự viện đó đó, thì các bạn biết sao không bạn? Cái quốc vương ở đó đó sắp sửa gả con của mình, thái tử của mình, cho nên mẹ cúng dường một cái tượng ngọc rất là đẹp, một cái tượng Shiva rất đẹp cho cái ashram đó. Thì cái anh học tăng này đó, tại vì lâu ngày quá thầy cũng không nhớ rõ cái tên này, thì mới ngày nào cũng tới quét tước lau dọn. Thì không ngờ một bữa đó thì nghe nói cái tin là chỉ còn 7 ngày nữa thôi sẽ có cái lễ đám cưới mà của cái vị thái tử đó, cho nên bây giờ là phải dọn dẹp sạch sẽ. Thì anh này rất là hứng chí và đi sắp xếp dọn dẹp trong cái đền đó. Không ngờ khi mà dọn dẹp thì vô ý làm cho cái tượng ngọc mà quý giá vô cùng mà vị quốc vương đó cho để mà vì cái lễ thành hôn đó rớt xuống bể tan tành. Cái người chủ của ashram đó ra và trừng phạt, đánh đập anh học tăng này, rồi nhốt anh này lại, nói là anh làm như vậy thì chúng ta bây giờ sẽ không có cách nào mà được cúng dường cả, và chúng ta còn bị trừng phạt nữa. Bây giờ đầu tiên cả là mình phải tìm cách để mà làm sao mà xin tội với lại cái vị quốc vương đó. Thì họ mình nhốt anh này lại, anh học tăng lại trong một cái phòng tối. Còn cái chuyện xảy ra bên ngoài như thế anh không hề biết. Thì cái ngày đầu tiên thì anh đau khổ vô cùng trong phòng tối, không được ăn uống. Ngày thứ nhì thì có một anh thanh niên đem đồ ăn tới cho anh ăn. Một ngày ăn cho 3 lần. Và anh thanh niên này cho ăn rồi còn ngồi nói chuyện vui vẻ với anh. Thì anh học tăng lúc đầu thì không nói gì. Thì ngày thứ hai, thứ ba mới bắt đầu nói. Mình nói trời ơi, bây giờ con chỉ còn 2-3 ngày nữa thôi đó là làm cái lễ thành hôn của cái vị quốc vương, mà tôi lo sợ quá vì tôi bị nhốt trong đây rồi, không ai tới nói chuyện rồi. Tôi không biết là sẽ bị xử hình hay là cái chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đã bị đánh đập rồi mà tôi không biết là cái chuyện gì xảy ra nữa. Và nhất là cha mẹ của tôi mà biết được tin này thì chắc là họ sẽ bị ruồng rậy suốt đời luôn, vân vân. thì nói như vậy, nhưng mà anh, cái người thanh niên đem cái đồ ăn tới, nói thôi không can gì anh, đừng có lo, anh cứ hãy ngồi mà lắng lòng yên tĩnh đi, hãy cầu Đức Shiva đi, cầu như khi có những phép lạ thì tới thì làm sao. Thì cứ ngày nào đó liên tục anh thanh niên này cũng tới mà xoa dịu cho cái anh học tăng đó. Các bạn biết sao, tới cái ngày thứ bảy thì cái người thanh niên đó không tới được nữa, mà có một cái vị mà phó chủ chùa đó, hay là phó chủ cái đền ashram đó, mà tới mà xách đầu anh này ra, mà anh mặc áo mặc quần cái đàng hoàng đi lên để mà đi dự lễ. Nói ủa không hay mà trừng phạt tôi, mà tôi lo sợ quá. Ok, sau khi mà thành hôn của vị thái tử rồi thì sẽ trừng phạt. Thì anh cũng được mặc áo mặc quần, người ta cho anh lên đi vào để mà đi tham dự cái lễ. Tất cả mọi người thì các bạn biết Ấn Độ đó, họ nhảy, họ múa, họ ca, họ hát, họ vui lắm. Thì khi anh lên để mà tham dự cái lễ thì đột nhiên anh mới khám phá ra cái vị thái tử mà ngồi đó để mà chứng lễ thành hôn đó, thì không ai khác hơn chính là cái vị thanh niên mà đem đồ ăn cho anh mỗi ngày. Anh cảm động vô cùng. Trong lúc đó thì vị thái tử chỉ mỉm cười và nói anh, tôi đã hiểu tất cả những cái nỗi niềm của anh, tôi đã hiểu được cái sự sợ hãi của anh, và bây giờ anh cũng biết rồi đó, là anh tự do rồi. Bởi vì cái Đức Shiva không phải ở trong cái tượng bệ ở đâu. Đức Shiva chính là cái lòng thành của anh. Cái lòng thành của anh đã cảm để mà tôi có thể tới mỗi ngày. Anh hãy cảm ơn Đức Shiva đó, là chính là cái lòng thành. Và họ nói thêm một câu nữa, chính là cái lòng sợ không dám tái phạm là Đức Shiva đấy. Thì thưa các bạn, đó là những cái mà đặc biệt để mình sống, mình không nên làm ai run rẩy cả. Và mình nên lúc nào cũng tìm cách để xóa dịu cho mọi người. Khi mà ruồng rẫy ra rìa rối ren, run rẩy tất cả cái đó đó mà nó còng lại, thì trước sau gì mình cũng rầu rĩ. Và nhiều khi mình làm một câu, một chuyện, nói những cái lời mà làm cho người ta buồn đó, rất dễ các bạn. Nói một câu làm cho người ta vui đó là cả một nghệ thuật. Cho nên ruồng rẫy, ra rìa, rối ren, run rẩy và rầu rĩ là những cái mình nên tránh. Và cái mà dễ nhất là mình lúc nào cũng nên làm cho người khác có cái sự vui vẻ. Lúc nào cũng nên nói những cái lời vui, đừng nên nói những cái lời giận dữ để mà người ta đau khổ. Và chúc các bác đó, lúc nào cũng tìm được cái niềm an lạc trong lòng của mình, để mình có thể chia sẻ cái niềm an lạc đó trong những cái lời thân thương và quan hoài. Cảm ơn các bác đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.